Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 21 với đề tài Tự do thật và sống cho Chúa. Căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 6, từ câu 12 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 6, từ câu 12 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô cho con dân Chúa tại Côrintô thấy hai nguyên tắc quan trọng nào trong việc sử dụng quyền tự do? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn có nghĩa gì? Mục đích của đời sống con dân Chúa là gì? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: Phao-lô dùng hình ảnh nào để chứng minh cho tầm quan trọng của thân thể? Điều đó có nghĩa gì? Câu 14. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô cho con dân Chúa tại Côrintô thấy hai nguyên tắc quan trọng nào trong việc sử dụng quyền tự do? Câu 12. Một số con dân Chúa trong hội thánh Côrintô đã áp dụng sai câu "mọi sự tôi có phép làm". Họ biện bạch cho hành động tội lỗi bằng cách nói rằng con dân Chúa đã được tự do khỏi mọi tội lỗi, nên họ có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn là những điều đó hợp pháp. Để trả lời cho sự bào chữa đó, Phao-lô cho họ thấy hai nguyên tắc quan trọng trong việc sử dụng quyền tự do là: thứ nhất, việc làm đó có ích lợi không? Nếu không ích lợi cho họ và người khác thì không nên làm. Vì Chúa cứu thế đã xóa mọi tội lỗi cho họ rồi, thì điều đó không cho phép họ được tự do làm những điều mà họ biết là sai trái. Thứ hai, điều tôi làm có biến tôi thành nô lệ cho nó không? Theo Phao-lô, một vài hành động tự chúng không phải là tội, nhưng chúng có thể điều khiển, kiểm soát đời sống họ và đưa họ đến chỗ làm nô lệ cho nó, thì điều đó cũng không nên làm. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta cần hiểu thấu đáo lời Chúa để không làm điều sai quấy hay phạm tội. Vì thế, hàng ngày chúng ta cần đọc, học, suy gẫm lời Chúa để biết được ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Bài học thứ hai: Tự do là một dấu ấn của đức tin Cơ Đốc nhân. Con dân Chúa chẳng những được tự do đối với tội lỗi mà còn được tự do để hưởng thụ tất cả những gì Đức Chúa Trời ban. Tuy nhiên, bạn và tôi không nên lạm dụng quyền tự do ấy để tự làm tổn hại bản thân và tha nhân, hay trở thành nô lệ cho bất cứ điều gì. bạn đã sử dụng quyền tự do Chúa ban cho bạn như thế nào? Câu hỏi thứ hai, đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn có nghĩa gì? Mục đích của đời sống con dân Chúa là gì? Câu 13, đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đây là câu nói mà sứ đồ Phao-lô trích lời của một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Họ cho rằng, nếu chuyện ăn uống, tiêu hóa, vốn chẳng có liên hệ gì với đời sống thuộc linh bên trong của người ta, thì cũng vậy, hành động dâm loạn của thân thể cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến đời sống thuộc linh cả. Phao-lô cho biết, mặc dù Đức Chúa Trời dùng đồ ăn nuôi thân thể để chúng ta có thể tồn tại mà thực hiện hoàn thành mục tiêu của Ngài, nhưng chúng chỉ có giá trị tạm thời. Một ngày kia, khi Chúa cứu thế tái lâm, lúc đó con dân Chúa sẽ có một thân thể mới, sẽ không phụ thuộc vào thực phẩm, nhưng sống bằng sức sống và quyền năng của Đức Chúa Trời. Dù bụng và đồ ăn đều chỉ có tính cách tạm thời, nhưng Phao-lô phủ nhận việc bảo rằng những gì thân thể người ta làm là không quan trọng. Con người vốn là sự kết hợp giữa bụi đất và thần linh. Như tâm linh của chúng ta ảnh hưởng đến thân xác chúng ta thể nào, thì thân thể vật lý của chúng ta cũng ảnh hưởng đến tâm linh chúng ta thể ấy. Chúng ta không thể phạm tội bằng thân thể mà không làm tổn hại đến linh hồn. Sau khi cảnh cáo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về tội dâm dục, Phao-lô lại cho họ thấy một cái nhìn đúng đắn về vấn đề tình dục. Ông nói rằng, nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể. Ở đây, Phao-lô công bố phẩm giá của thân thể con người là vì Đức Chúa Trời, nên thân thể của con dân Chúa không được sử dụng một cách bừa bãi theo dục vọng của con người. Vì khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định cho con người dùng thân thể mình vào các mục đích gian ác hay bất khiết, mà cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, sau khi phạm tội, Đức Chúa Trời đã mua chuộc con người bằng một giá rất cao, đó là sự chết đền tội của Chúa cứu thế trên thập tự giá. Huyết báo của Ngài đổ ra để chuộc tội chúng ta, nên thân thể và linh hồn của con dân Chúa thuộc về Đức Chúa Trời, và Ngài ở trong chúng ta là vì thân thể chúng ta. Điều này cho thấy, Đức Chúa Trời quan tâm đến phúc lợi và cách sử dụng thân thể của chúng ta. Bài học áp dụng là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Dù bạn và tôi là ai, chúng ta cần thấy rõ mục đích đời đời của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình. Bởi không ai có thể biết rõ mục đích của đời sống mình cho bằng đấng tạo dựng nên mình. Nguồn duy nhất để chúng ta có thể biết được chính xác đích thực đó là đến với Chúa cứu thế Giê-xu, vì Ngài là ngôi lời, đấng bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người. Giăng chương 1, câu 18. Là con dân Chúa, bạn đã biết rõ mục đích đời đời của Đức Chúa Trời cho đời sống mình. Hãy tiếp tục sống cho mục đích đó, để đời sống bạn, gia đình bạn được phước hạnh và làm vinh hiển danh Chúa. Nếu bạn đã quên, thì đây là cơ hội Chúa nhắc nhở bạn quay về để sống cho Ngài. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô dùng hình ảnh nào để chứng minh cho tầm quan trọng của thân thể? Điều đó có nghĩa gì? Câu 14, để minh họa cho việc Đức Chúa Trời coi trọng thân thể con người, Phao-lô kể lại việc Đức Chúa Trời khiến thân thể của Chúa cứu thế đã sống lại, là bằng chứng cho cả thân thể của con dân Chúa, trải qua mọi thời đại cũng sẽ sống lại, giống như thân thể vinh hiển của Chúa cứu thế Giê-xu. Lúc đó linh hồn của những con dân Chúa lại được hiệp với thân thể thiêng liêng, trở thành một tạo vật mới, kỳ diệu và sống động trong thiên đàng. Điều này sẽ được xảy ra trong ngày Chúa tái lâm. Ngay cả thân thể của những con dân Chúa còn sống trên đất trong ngày ấy cũng sẽ được biến hóa, cất lên không trung, gặp Chúa và hội ngộ với toàn thể con dân Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 51 đến câu 53, và Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 16 đến câu 17. Phao-lô muốn con dân Chúa biết, thân thể con người được Đức Chúa Trời tạo dựng một cách tốt lành, nên đừng ai tìm cách hủy hoại thân xác mình bằng cách ép xác hay buông mình vào những thú vui trần tục để rồi nhận lấy hậu quả do nó mang lại. Hơn nữa, một ngày kia, khi Chúa Giê-xu tái lâm, thân thể của con dân Chúa sẽ được biến hóa. Vì vậy, không nên lạm dụng thân thể mình vào việc dâm loạn hay làm nô lệ cho bất cứ việc gì. Bài học áp dụng. Thân thể con người được tạo dựng một cách lạ lùng cho mục đích kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Là con người, chúng ta không được phép làm tổn hại đến thân thể của chính mình hay người khác, hoặc sử dụng thân thể cho những ham muốn thấp hèn, mà phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Hầu cho trong ngày Chúa cứu thế tái lâm, thân thể chúng ta sẽ được sống lại hay được biến hóa để được hưởng vinh quang đời đời trong thiên đàng. Bạn có được niềm hy vọng này chưa? Nếu chưa, bạn hãy đến với Chúa cứu thế Giê-xu để một ngày kia bạn sẽ bước vào thiên đàng trong thân thể vinh hiển. Phao-lô cho biết, là con dân Chúa, chúng ta được Đức Chúa Trời giải phóng ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó. Hay nói cách khác, chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi nữa mà được tự do. Tuy nhiên, nếu con dân Chúa không khôn ngoan trong việc sử dụng sự tự do, sẽ dẫn chúng ta đến việc lạm dụng, biến mình thành nô lệ cho những điều sai lạc trong cuộc sống. Vì thế, Phao-lô đưa ra hai nguyên tắc giúp cho con dân Chúa có thể biết đâu là điều cần làm và đâu là điều cần tránh. Nguyên tắc thứ nhất, việc đó có ích cho mình và cho người khác không? Nếu có, thì làm, nếu không, thì thôi. Nguyên tắc thứ hai, điều tôi làm có biến tôi thành nô lệ cho nó không? Nếu không, thì làm, nếu có, thì thôi. Đồng thời, Phao-lô muốn mọi người cần ý thức rằng thân thể con người là tốt lành. Hơn nữa, thân thể con dân Chúa được chuộc bằng giá rất cao, đó là sự chết đền tội của Chúa cứu thế Giê-xu trên thập tự giá. Nên chúng ta không được sử dụng thân thể mình cho sự dâm dục hay bất khiết, nhưng cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Hầu cho trong ngày Chúa tái lâm, thân thể của con dân Chúa sẽ được sống lại hay được biến hóa, được cất lên không trung gặp Chúa và được ở với Ngài đời đời trong vinh quang của thiên đàng. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, từ câu 12 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 22 với đề tài Chi thể Chúa cứu thế trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sống với Chúa Giê-xu, ôi tâm hồn có vui. Chúng ta Chúa Giê-xu, danh Ngài hằng còn mãi mãi. Lòng nguyện bước theo chân Ngài để tìm hiểu đến cho mọi nơi. Tâm tư tôi vẫn chiều vũ đêm, lòng nguyện xin Chúa Giê-xu ban ơn đã thắng trong từng ngày. Tâm giao với Giê-xu để xin Cha Ngài sẵn sàng. Sống với Chúa Giê-xu, ôi tâm hồn thọ vui. Chúng ta Chúa Giê-xu danh Ngài hằng còn mãi mãi, lòng nguyện bước theo chân Ngài để tình yêu đến cho mọi